Thứ hai là cõi súc sanh. Súc sanh nạn là nạn thứ hai trong tám nạn. Trong cõi súc sanh chịu khổ vô cùng, không thể gặp Phật nghe pháp, nên gọi là nạn súc sanh. Cũng vì nó có nghiệp chướng vậy, nó không có cách nào gặp Phật nghe pháp. Cho nên chúng ta hiện nay cũng tán thành việc kiến lập tượng Phật trong sân vườn. Có người tặng tôi một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát rất lớn. Tôi đặt tượng tại đạo tràng Hướng Tiểu Lợi ở Thâm Quyến, dựng một cái đình nhỏ ở trong vườn, không nên để Bồ Tát phải dầm mưa. Cho nên làm cái đình đó, tượng Bồ Tát thờ ở trong đó. Hình như là Tam Diện Quan Âm. Dựng ở ngoài vườn để làm gì? Để cho loài chim nhỏ. Chim nhỏ là loài súc sanh, nó cũng có thể gặp Phật. Cõi ngạ quỷ cũng có thể nhìn thấy Phật, thuận tiện lắm. Trong chánh điện thì loài ngạ quỷ này nếu không được mời gọi sẽ không dám vào. Có thần hộ pháp nó không vào được. Tưởng Phật này thờ ở bên ngoài nó có thể nhìn thấy được. Hơn nữa tượng Phật dựng ở bên ngoài, người bình thường bên ngoài qua qua lại lại đều có thể thấy được. Chỉ cần họ nhìn thấy thì ấn tượng đó sẽ rơi vào A Lại Gia, tức là gieo được mầm thiện cho họ rồi. Cho nên bây giờ có người đề xướng kiến lập một pho tượng lớn ở nơi cao bên ngoài tự viện này. Đó cũng là một việc tốt. Chúng tôi cũng không phản đối. Đó là phổ độ chúng sanh mà, làm cho tất cả chúng sanh có cơ hội nhìn thấy Phật, nghe được pháp. Ngày nay nghe pháp rất thuận tiện, đặc biệt là nơi có tượng Phật. Chúng tôi dùng máy phát âm, không cần dùng tivi. Dùng máy phát âm mở lớn những đĩa CD giảng kinh bằng cassette, nghe được âm thanh. Phương pháp này rất tốt. Chúng ta ngày nay bản thân ở trong rừng, chúng ta có rất nhiều cây ăn quả. Ở trong rừng, ở trong vườn rau, chúng ta mở máy niệm danh hiệu Phật, tức dùng máy niệm Phật mở niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Những loài trùng nhỏ, chim nhỏ, những loài súc sanh này đều có cơ hội nghe được. Nó không thể nghe kinh thì danh hiệu Phật tương đối dễ vậy, giúp nó thấy được tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật, đó là việc tốt vậy. Cho nên thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta làm gì đó để giúp đỡ chúng nó, chúng nó sẽ biết ơn. Ngày nay giúp người, người không biết cảm ơn. Chúng ta biết rằng súc sanh ngạ quỷ hiểu được cảm ơn, cùng kết thiện duyên với mọi người, đó là điều tốt. Cõi súc sinh, trong những nghiệp nhân làm cho đọa lạc vào cõi súc sinh, nhân tố đầu tiên là ngu si. Ngu si nghĩa là gì? Tức không có trí huệ. Không biết thật giả. Trong vũ trụ này điều gì là thật, điều gì là giả, họ không biết được. Không biết được tà chánh. Thậm chí ngay cả thiện ác cũng không biết được. Thậm chí hơn nữa, ngay cả lợi hay hại họ cũng không biết. Cái gì có lợi cho họ, cái gì có hại cho họ, họ cũng không biết được. Thật là tội nghiệp. Loại chúng sanh này đọa lạc vào cõi súc sanh. Pháp thế gian, xuất thế gian, đạo thánh hiền là chánh chứ không phải là tà, là thật chứ không phải giả, là thiện chứ không phải ác, là lợi ích chân thật, không có tai hại đối với họ, họ cũng không biết. Họ hiểu nhầm, họ cho là gì vậy? Danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, những điều này mới có lợi cho họ. Họ không biết rằng những thứ đó đều là thứ đoạt mạng họ, đều là những thứ đưa họ vào ba đường ác. Họ không hiểu được điều đó. Đến lúc thọ mạng đã hết, phước báo đã hưởng tận, đọa lạc vào ba đường rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Đọa vào ba đường ác rồi, càng mê mờ thêm. Nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ là tham dục. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Quỷ nhát gan chính là quỷ gan nhỏ. Rất nhiều người sợ ma, điều đó sai rồi. Ma quỷ sợ người mới đúng. Ngạn ngữ thường nói rằng người có ba phần sợ ma, ma có bảy phần sợ người. Hiểu đạo lý này, quý vị sẽ không sợ ma nữa. Càng sợ nó càng ức hiếp quý vị. Nó nhát gan, quý vị còn nhát gan hơn nó. Nó coi thường quý vị mới ức hiếp quý vị. Ta lớn tiếng là nó lập tức chạy mất. Phải hiểu được chân tướng sự thật. Ma quỷ thật đáng thương, thật là đau khổ. Sợ gì quỷ bị đói? Vì nó không được ăn uống. Giống như súc sinh vậy, đi kiếm thức ăn khắp nơi nhưng không kiếm được. Còn có loại nghiệp chướng nặng nề hơn, gọi là diễm khẩu quỷ. Tìm thấy thức ăn rồi, thức ăn đến miệng, trong miệng nó liền bốc lửa, làm thiêu cháy thức ăn, nó ăn không được. Cho nên trong cõi ngạ quỷ, hơn một nửa đều sống trong cảnh đói khát. Vì thế gọi nó là ngạ quỷ. Nguyên nhân là gì vậy? Chính là lòng tham muốn của nó không cùng, nên bị quả báo như vậy. Cho nên Phật thường dạy chúng ta tri túc thường là phải biết dừng lại. Cổ nhân thường nói tri chỉ, biết đủ rồi sau đó có định. Có định rồi sau đó mới tư duy. Tư duy đó là trí huệ. Cho nên trí huệ mới khai mở. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, bất luận trên phương diện tinh thần hay vật chất, đều phải hiểu rõ đạo lý này. Biết dừng lại đúng lúc, không nên quá đáng quá. Quá đáng quá, bạn thấy trong cõi ngạ quỷ đây, nó chịu khổ vô cùng, chịu khổ vô lượng. Đó chính là do nó quá đáng quá. Trong cõi địa ngục, tâm sân nhuệ quá nhiều, oán hận, sân nhuệ, bất bình. Trên đây giới thiệu khổ nạn trong ba đường ác.